nó dễ như trở bàn tay. Nghĩa là thay vì dính mắc là khó, là buộc ràng, là cực khổ, mình đừng không làm dính mắc thì dễ như trở bàn tay. Cũng như bây giờ ai lại nói anh làm ơn anh lấy sợi dây, anh nên dẫn cái sợi dây này gặp cái gì anh cột giùm tôi, thì mình thấy phiền không? Còn nói anh đi tự do không cần cột cái gì hết, anh đi chơi tự do thì sướng không? Mà sao mình lại muốn cột mà không chịu muốn mở? Tại sao vậy? Tại cái si mê đó, phải không? Tại cái si mê đó. Thì đúng như ở trong lục tổ mà đã ngộ câu đó, bất ưng trụ sắc sanh tâm đó, thì rõ ràng như vậy. Kinh Kim Cang Phật dạy, lời tổ dạy, cho tới ông cư sĩ này ông cũng thấy như vậy, mà mình không làm theo được, thật là dở vô cùng là dở, phải không? Cái này, cái mắt này để chắc là mấy người mà hay chưng qua rồi buồn lắm. Không thấy đẹp thấy xấu, sao chưng được, phải không? Nó cũng khổ. Nhưng mà chưng cứ chưng, thấy sao cứ làm vậy thôi, khen chê mặt, thì cũng làm được như thường. Như vậy thì tất cả chúng ta, ai ai cũng muốn tự do. Có người nào không đòi tự do không? Ai nói tôi thích cột trói giùm tôi đi, có mời rủ người ta cột trói không? Ai mà nói cột trói mình tức lắm. Thì Phật giải mình tự do mà không chịu tự do, không cho trói mà mình cứ cột, thì như vậy thì mình ngu không? Mình đi ngược lại cái gì mà mình muốn, cái gì mà mình thích. Chứ vậy Phật giải mình tự do là đừng vướng mắc, đừng cột trói cái gì. Bây giờ tôi nói thí dụ, như giờ ngoài đường có người đi, ăn mặc rất đẹp, sắc diện rất đẹp, thì họ đi đi, họ đẹp đẹp mặt họ, có bẩn gì với mình. Nhưng mà thấy họ vậy kia rồi cứ chú ý rồi mơ màng. Thì như vậy, ai cột ai? Thì như vậy thì tự mình đi cột, rồi mình khổ. Rồi nhiều khi rồi những cái người không có biết tu rồi tưởng tượng rồi nhớ nhung rồi bậy bạ không, khổ sở như vậy thì không ngu, ngu đáo đẻ là ngu. Người ta là người ta, mình là mình, tại sao lại không có giữ cái yên tịnh, cái tự do của mình mà đi cột người ta rồi khổ. Rồi có nhiều người than thở rồi như đọc sách thế gian đó, thương ta không thương lại rồi khổ sở rồi đòi tự tử rồi, đúng thế, có ngu không? Quý vị thấy ngu cỡ nào? Nó tự mình cột, tự mình trói rồi mình than thở rồi mình liều chết, thiệt là ngu xuẩn làm sao đâu. Nghĩa là người ta là người ta, mình là mình, họ hay thì kệ mặt họ, thì mình cứ lo phận mình thôi. Cái này thấy họ rồi cột lấy rồi khổ sở, như vậy có điên có ngu không? Bởi vậy nên người tu là tỉnh, là giác, chứ không cho mình ngu. Ngu vậy đó là không được. Như vậy thì tất cả chúng ta tu là chúng ta phải thức tỉnh, biết rõ cái gì là cái gốc luân hồi, cho nên chuyển đổi sáu căn, đừng có cho mắc kẹt trong cái hữu lậu nữa, tức là không dính với sáu trần đó. Nên cái câu trụ sắc sanh tâm đó là hữu lậu đó nghe. Còn không trụ mấy cái đó mới là vô lậu. Mà nếu không mắc kẹt cái sáu đó, liền chứng vào chánh định chân như. Hết sức là đơn giản. Không có nói mình phải ngồi thiền 10 tiếng, 20 tiếng rồi mới được vô chân như, chánh định chân như. Mà chỉ đừng có dính với sáu cái đó, thì chánh định chân như. Bây giờ quý vị nghĩ sao? Nên ngồi thiền dài 30 tiếng, hay là nên không dính với sáu cái? Bởi vì còn yếu quá cho nên ngồi nhìn xuống không thấy gì cho nên không dính, không nghe gì cho nên không dính. Đó là cái lúc mình còn yếu. Chừng nào mình tự tại rồi, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe mà không vướng gì hết đó, đó là thứ thiệt đó. Gọi là chánh định chân như là như vậy. Hay nói chỗ khác là đại định đó. Đi đứng nằm ngồi đều định. Như vậy thì nãy giờ nghe nói quý vị thấy tu dễ hay tu khó? Nhắc lại lần nữa là tu dễ hay tu khó? Dễ thiệt là dễ, mà tự do cũng thiệt là tự do, phải không? Còn mình tại điên đảo quá rồi mình tự cột tự trói rồi than khổ. Than khổ, than khó chứ thực ra Phật dạy tu dễ như là trở bàn tay. Cái gì mặc nó, mình thấy thì thấy, nghe thì nghe, đừng chen vô. Nhiều khi chúng ta có cái bệnh thật là cái bệnh khờ dại. Người ta đi thì đó là chuyện của người ta. Người ta nói đó cũng là chuyện của người ta. Phải không? Vậy mà đi nghe họ nói cái gì là cũng lắng nghe coi họ nói gì. Can thiệp chuyện người ta chứ vậy. Phải không? Phải tôn trọng tự do người ta chứ. Cái này cứ lắng nghe hoài à. Giả sử ai mà xù xì đằng kia đằng này cũng lắng nghe coi họ nói cái gì. Đó là tại chúng ta tự cổ. Chứ chừng nào nói kêu lại à tôi nói cái này cái kia đó anh hay chị phải làm chứng giùm tôi thì phải ráng nghe làm chứng giùm họ. Tôi họ nói xù xì kể họ chứ mắc mới gì mình chạy tìm tới mà nghe. Vậy mà cứ tìm nghe hoài rồi thấy người ta đi, tôi đi ngoài đường mặt người ta chứ tại sao mà lại để ý rồi bực bội rồi thương ghét. Thành nó như vậy rốt cuộc chúng ta ngu cứ lo sự điên đảo ở ngoài mà không biết trở về lại mình. Chạy theo những cái vô nghĩa vô lý mà quên mất cái gốc của mình, đó là mê muội. Những người đó là thật là Phật nói những kẻ đáng thương đó. Nó ngu vừa vừa ngu quá. Ngu quá chịu hết nổi. Bởi vậy nên mình càng học mình càng thấy chư Phật chư Tổ là quá ư là thương mình, nhắc tới nhắc lui hết lời mà mình cũng điên đảo là điên đảo, không có sáng suốt. Đó là cái đoạn trên và đoạn này. Điên đảo nhị kiến là đem lưới bủa cá đầu non, tịch diệt nhất như cởi ngược lừa tiến lên bờ giác. Nhà dùng cứ một cặp ở trên là đi chiều nghịch, cặp trên là đi chiều thuận, hoặc ngược lại. Điên đảo nhị kiến tức là mình điên đảo còn thấy hai bên có khen có chê, có phải có quấy, có đẹp có xấu đó, thì đó là đem lưới bủa cá ở đầu non, muốn bắt cá mang lưới lên chót núi bủa thì được cá không? Đó là ngu thôi, là ngu, phải không? Còn ôm ấp cái thấy hai bên mà muốn được đạo thì chẳng khác nào người đem lưới bủa cá ở đầu non. Tịch diệt nhất như tức là lặng lẽ nhất như thì cởi ngược lừa tiến lên bờ giác. Dầu con ngựa nó đưa bốn chân lên mà chúng ta cởi nó cũng chạy tuốt bờ giác được, tức là cái diệu dụng phi thường. Nghĩa là mình được tịch diệt tức là lòng lặng lẽ nhất như, không còn một niệm, không còn một ý nào dấy động thì mình trở lên bờ giác cách dễ như trở bàn tay, không có gì khó khăn hết. Còn nếu mà mình ôm cái thấy hai bên đó mà cầu đạo thì chẳng khác nào đem lưới lên đầu non búa để kiếm cá vậy đó. Như vậy thì hai cái hình ảnh quý vị thấy con ngựa nó nằm ngửa mà mình cởi lên bờ giác được, đó là cái diệu dụng phi thường không ai lường trước nổi. Còn đi bủa lưới trên đầu non để kiếm cá thì đó ngu cũng vô cùng là ngu, phải không? Mà bây giờ đặt câu hỏi lại, hiện giờ chúng ta còn nhị kiến không? Còn không? Mà quý vị tu muốn thành gì? Muốn thành Phật mà ôm nhị kiến thì chẳng khác nào như là bủa lưới ở đầu non để kiếm cá. Bây giờ làm cái việc ngu xuẩn phải không? Đó. Khi mà tâm mình được tịch diệt nhất như, lúc đó không cần giác cũng là giác. Đó. Trong lòng nếu không thiên không đảng, tai mặt nghe người mắng người chê, cầm lửa đốt trời luống tự nhọc, mắt được thấy là xót là thương. Đó. Đây Ngài nói nếu mà trong lòng mình nếu không còn thiên không còn đảng đó, thiên đảng là sao? Tức là không còn bè phái đó, từng nhóm từng người đó. Đó, kết thân người này chia nhóm kia, ở trong chùa chừng ba nhóm thôi, nhóm này, nhóm nọ, nhóm kia, thì ai thích nhóm này thì binh vực Đao Đế, còn ai thì ghét nhóm kia thì phỉ báng Đao Đế, phải không? Cho nên còn thiên còn đảng thì nó không thế nào mà yên được. Vì vậy mà nói trong lòng nếu không thiên không đảng, tai mặt nghe người mắng người chê. Nếu không thiên không đảng thì kệ, chê mắng giống ăn thua gì hết, chê mắng như trò đùa, không có gì quan trọng. Mà còn nếu có bè, có phái, có nhóm với nhau á, rồi còn thấy mình thiệt, người thiệt đó, thì thôi thì cãi lộn hoài, xử không hết. Quý vị có phải nói rằng làm thầy dễ hay không? Dễ ợt thì nếu không ai thiên đảng gì hết thì dễ ợt thì phải xử, phải không? Tại vì quý vị thiên đảng quá, buộc lòng phải xử, xử cho nên nó khó. Như vậy thì ở 100 người, 1.000 người mà không có thiên đảng, tức là không có phe này, phái kia, không có binh mình, bỏ người gì hết, thì nghe khen, nghe chê cũng như trò đùa. Cho nên tai mặt nghe người mắng, người chê, nó không có sao hết. Tại sao mình không có dính mắt? Bởi vì cầm lửa đốt trời luống tự nhọc, mắt được thấy là xót là thương. Nếu có người họ làm ruộng mà họ muốn gặt lúa được ngày trời nắng, bây giờ họ sửa soạn gặt lúa thấy chỉ mưa mù mịt, có tức quá cầm cái đuốc ra đốt cái đám mây đó, đốt trời đó, thì cái người tỉnh như mình thấy thương không? Thật là thương, ngu vừa phải thôi chứ, ngu quá vậy, đốt rốt cuộc lời tới đâu? Thì mình đây cũng vậy, nếu mà mình tâm không còn thiên lệch bên này bên nọ, ai chê cười mình, mắng nhiếc mình cũng cười thôi, không có gì mà phải buồn, mà trái lại còn thương người đó nữa. Vì tâm mình nó không không vướng mắc thì cũng như cái bầu trời trống rỗng, mà họ đem lửa họ đốt thì cũng nhọc họ, họ là người đáng thương, chứ có gì đâu mà buồn, phải không? Chừng nào người ta chửi mình từ sáng tới chiều mà thấy anh đó chị đó đáng thương quá, tội nghiệp nhọc công mà vô ích, đó là cầm lửa đốt trời. Mình họ chửi mình mà mình không buồn không giận thì giống như cái bầu hư không, phải không? Còn mình buồn mình giận thì giống như cái gì? Giống như có bổi đem tới, phải không? Lửa ùng ùng thêm. Như vậy thì chúng ta phải tập đốt hư không. Người ta nổi nóng ta đốt rồi đốt hư không, chứ đừng có đốt bổi nghe. Quý vị chịu làm gì? Mà nếu người ta nóng mình thêm bổi cho người ta đốt nữa thì cháy chùa, phải không? Còn nếu người ta nóng người ta chửi mình mà mình tâm rỗng lặng như hư không thì 1.000 người ở trong chùa cũng yên ổn, không có gì khó khăn hết. Đó. Mà trái lại cái người cầm lửa đốt trời đó là người đáng thương chứ không ai đáng giận, vì họ ngu quá, tội nghiệp.